con đường tu để thành Phật, nghĩa là chúng ta có vốn đầy đủ tánh Phật, nhưng mà mới bây giờ phải làm thế nào mà tỉnh ngộ được hoàn toàn, thì cái phương pháp để giác tỉnh ấy Phật chỉ cái đường đi ở trong kinh Hoa Nghiêm đấy, tức là cái đặc biệt năm cái đức tánh của cái chân tâm của chúng ta. Đây là nêu cái tánh thể chân thật của tất cả chúng sanh. Trước hết nó đại vì sao? Đấy, cho nên chúng ta ở khắp pháp giới, chứ không phải chúng ta thu lưu ở trong cái thân cơm gạo này. Cái cơm gạo này mai đây bỏ vào quan tài rồi hết. Mà chúng ta đó thì không sanh không diệt ở khắp mười phương. Bản chất của chúng ta là như thế mà chúng ta quên đi. Phương là thế nào? Mà phương đây nghĩa là vuông. Thế nào là vuông? Sao cái tâm của con nó là vuông, nó có bốn góc? Nói mẹ tròn con vuông là thế nào?
Con tính
đầy đủ sự mạnh khỏe, bình an, không thiếu gì. Thế thì vậy thì cái tâm của chúng ta nó phương, nó đủ là nó đủ cái gì? Con nó đủ nghĩa là nó hay không hình không tướng đấy, nhưng mà nó có đủ hết, nó ngậm hết cả vạn pháp ở thế gian. Nếu mà con tu được 10 thiện thì nó hiện được thân của ông trời là chánh báo, rồi nó lại hiện cái chi báo là cảnh ở trên trời. Cho nên ở thế gian này có hình có tướng gì thì cái tâm của chúng ta nó có đủ hết. Vậy là cái tâm chúng ta có đủ hết, chúng ta không cần cầu mong cái gì cả. Kết quả đây là nói về cái công dụng nó rộng lớn, nhưng mà không nói cái về chữ đại. Còn bây giờ nói về cái chữ quảng là rộng, mà nói về cái công dụng của nó. Thế nào là công dụng nó rộng lớn? Nó tài lắm, nó hiện cái khắp đủ hết. Thầy thấy như bây giờ đấy, người ta vì có cái tánh Phật cho nên người ta nó có thể chế tạo được ra cái máy bay, người ta chế tạo được ra tàu thủy đi ở ngoài biển như những con cá, rồi lại chế tạo ra cái xe hơi đi ở trên cạn. Cái những cái tài tình ấy, cái công là cái công dụng của trí tuệ của con người, là bởi vì người ta có cái tánh Phật cho nên người ta mới có khả năng. Cái khả năng tài giỏi này nó không cùng tận, nó quảng, nghĩa là tất cả việc lớn việc nhỏ nó có cái khả năng rất lớn. Như thầy thấy cô Tịch Đức, cô đeo cái đồng hồ, hỏi cô ấy, hôm nay ngày bao nhiêu, cô cũng nhìn vào cái đồng hồ, nói ngày bao nhiêu. Cái đồng hồ nó nói được cả ngày cả tháng, nó nói được cả thứ ba, thứ bốn, thứ tư, thứ ba, chủ nhật. Có cái đồng hồ cái con ti đó, không biết cái máy móc nó làm sao mà nó đủ thứ. Thế như vậy thì mà rồi thì cô Hữu Đức cô cho thầy cái đồng hồ, cô chỉ mà đến nỗi thầy cũng quên hết, thì cô nói tua những cái khả năng của cái đồng hồ mà thầy không nhớ hết. Thầy chỉ nhớ có một việc là ban đêm ấy thì bấm cái chỗ này thì đêm thì là cái đồng hồ nó sáng lên trông rõ, ban ngày thì làm thế nào, bao nhiêu thứ đấy. Cái máy móc cái bé ti cái đồng hồ thì thấy nó bé bằng nửa cái chính cái đồng hồ nó chỉ bé bằng nửa cái ngón tay của thầy. Thế vậy không biết sao những cái máy móc ti ti ở trong đó mà nó chu đáo, chỉ ngày chỉ tháng chỉ giờ chỉ phút chỉ giây nữa, rồi thì là lại đêm thì sáng, ngày thì bình thường, ví dụ thế. Đấy thì những cái ấy là phải cái tài giỏi của những cái người chế tạo. Mà thứ nhất là bây giờ thầy lại nghe nói có cái điện thoại người ta cứ cầm tay này, rồi người ta chả cần phải dây gì cả, người ta đi ra Bắc người ta gọi điện thoại vào trong này cho chúng mình cũng được, người ta đi đâu người ta gọi cũng được. mà chúng mình cũng nghe được, mà chúng mình cũng giải nhời được, nói chuyện được với nhau, mà không cần dây, không cần lôi thôi gì hết. Thế mà cái này bây giờ ta dùng thường rồi. Rồi thầy lại nghe cái gì, những cái máy vi tính ấy, thầy đúng là cái bà già nhà quê, không biết cái đầu đuôi, nhưng mà nghe những cái tài tình của người ta, cái người kỹ sư mà người ta chế tạo được ra những cái ấy để cho chúng ta dùng, thì chúng ta thấy cái tài của người ta biết ngàn ngàn đấy, thì gọi là chữ quả, nghĩa là cái khả năng của người ta không cùng không tận, từ việc lớn như Đức Di Đà ngồi an định thế này tưởng ra mà thành được quả Cực Lạc, đấy là việc lớn. Còn từ những cái tỉ mỉ li ti như cái chuyện đồng hồ mới lại những cái máy móc, thì đấy đều là chứng tỏ là đúng là lời Phật nói, cái khả năng của con người nó vô tận, chỉ vì mình không chưa nhận được cái chân tâm thật tánh của mình, thành ra mình bị chịu cái đời sống eo hẹp ràng buộc mà lại còn khốn khổ. Chứ thật chính là cái khả năng của chúng ta thật gọi là khả năng vô tận, thì bây giờ thấy người ta tìm được các thứ, ta chế tạo ra các thứ máy móc thì thật là vô tận. Thầy lại đọc báo thầy, nhưng mà có cái điều thầy không thuộc cái tên, người ta đăng ở trong báo cái con vi trùng, cái tên nó là cái gì thầy quên, không nhớ được cái tên khoa học của chúng nó. Nhưng mà các nhà bác học đã chế tạo được ra cái loại thuốc để trị cái loại vi trùng ấy. Thế nhưng mà chính cái loại vi trùng ấy bây giờ nó lại tự phát triển ra cái khả năng của nó phát triển ở trong cơ thể của nó một cái chất gì đó khiến cái loại thuốc ấy trở thành vô ích. Thế thì không những rằng mấy cái ông bác học tài mà mấy con vi trùng, các con thấy nó có giỏi không? Nó trị lại mấy cái ông bác học đó. Cho nên bây giờ lại phải đi tìm cái thuốc khác để mà trị mấy cái con vi trùng đó. Thế thì đấy, Phật bảo tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, mà không những là nhà bác học giỏi mà vi trùng nó cũng giỏi. Và chỉ tiếc là chúng ta không biết đến cái khả năng của mình, cho nên cứ cam chịu cái sự khổ, cái ràng buộc, cái chướng ngại đó. Vậy chữ quả là cái công dụng vô tận của chân tâm bản tánh của mình. Thế còn chữ Phật đây là nói về cái tánh, chứ không phải nói về ông Phật. Đây là nói cái tâm của chúng mình. Chữ đại là nói về cái thể của nó, nó hiện, nó đang rộng lớn. Chữ phương là nói về cái tướng, nó có đủ hết các hình tướng. Chữ quảng là nói về cái công dụng, nó có khả năng vô tận. Và chữ Phật là nói về cái tánh, tánh thể của nó là tánh giác, thể chất của nó là tánh giác. Còn hoa, cái chân tâm bản tánh của con ấy, nó đại, nó phương, nó quảng, nó Phật, bốn cái chữ đó. Thế bây giờ chúng ta mà sống được, mà nhận tìm được ra cái chân tâm của mình, trở về sống được với cái chân tâm đại phương quảng Phật của mình ấy, thì chúng ta có thể hoa nghiêm cả pháp giới đây. Nghĩa là chúng ta sẽ trang nghiêm, chúng ta sẽ làm nên những cái công đức rỡ tươi tốt như hoa để trang nghiêm cả pháp giới. Hiện bây giờ đây chúng ta có cái tâm này nhưng không biết, cho nên cứ dùng cái tâm này để đi nói láo, để đi làm bậy, như cái gì Khánh Tuệ đó, để đi chọc người ta. Thế còn các vị ngài ấy, nhận được cái tánh này ấy, thì dùng cái tánh này để làm gì? Để hoa nghiêm. Như Đức Thích Ca đó, là ngài đã làm được cái sự nghiệp hoa nghiêm, ngài thành Phật. tức là dùng để trở về để cái chân tâm bản thánh của mình, thì mình có thể trang nghiêm rực rỡ cả pháp giới, làm những cái công hạnh rực rỡ tươi tốt để lợi ích cho tất cả chúng sanh. Chỉ có cái ấy gọi là hoa nghiêm. Thế còn chữ kinh nghĩa là cái gì? Chữ kinh chính nghĩa là nói kinh đô, là cái nơi có nhiều những đường đi, cho nên gọi là kinh đô, là cái đô thành có nhiều những cái đường đi. Chúng mình cũng có những cái dây thần kinh, là những cái dây mà có ông thần ở trong đó, gọi là thần kinh. Vậy thì đây cái quyển kinh, tức là cái sợ những cái lời của Phật được khâu suốt lại, nói riêng về một vấn đề nào, là quyển kinh chúng mình đang đọc, vẫn đọc vẫn tụng, gọi là kinh. Nhưng mà chỉ những lời của Phật ấy, thì mới được gọi là kinh. Chứ còn những lời của chúng mình mà có viết thành sách bao nhiêu chăng nữa, người ta cũng không có gọi là kinh. Để người ta phân biệt, kinh là lời của Phật, là những lời nói khế lý, lại khế thư. Khế lý tức là đúng với chân lý, đúng với sự thật, mà khế cơ là hợp với căn cơ của chúng mình, bởi vì nó vừa tầm cỡ của chúng mình, thế gọi là khế cơ. Lời Phật nó có hai cái đặc biệt đấy, đúng với chân lý nhưng mà mình học mình lại hiểu được. Chứ còn đúng với chân lý mà nói cao, nói những cái nghĩa u vi bí mật thì chúng mình không học được. Cho nên lời kinh nó có hai cái đặc biệt, là vừa khế lý lại vừa khế cơ. Như vậy thì cái bộ kinh này nói về cái gì nhỉ? Về cái chân tánh của chúng sanh. Đức Phật Ngài thành Phật rồi, Ngài mới thấy được cái tánh chân thật của tất cả chúng sanh. Thế nếu mà ai mà nhận được, trở về nhận được cái tánh này, thì có thể làm được cái sự nghiệp hoa nghiêm, nghĩa là tu như ông Thích Ca rồi sẽ thành Phật. Thực ra không phải tu như ông Thích Ca, bởi vì cái lúc Ngài tu đó, Ngài chưa khám phá được ra những cái thứ này, và đến bây giờ thành Phật Ngài mới khám phá được ra, và Ngài mới chỉ dạy cho bọn mình.